Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Và trên đường dây bây giờ không ai khác hơn là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý thính giả của SBS Radio.
Thưa anh, câu chuyện nổi bật nhất có liên quan đến Úc trong tuần có lẽ là chuyến thăm lần đầu tiên với tư cách là thủ tướng của ông Malcolm Turnbull qua Washington, đúng không thưa anh?
Vâng, đây là cái chuyến công du Hoa Kỳ lần đầu tiên của ông Malcolm Turnbull với tư cách là thủ tướng Úc kể từ ngày ông lên cầm quyền vào tháng 9 năm ngoái. Thật ra thì đây là một cái lời đáp nhận của ông Turnbull đối với một cái lời mời khá bất ngờ của Tổng thống Obama khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại hội nghị APEC ở Manila hồi tháng 11. Có lẽ là không có chuẩn bị một cái tâm lý trước một cái lời mời khá bất ngờ này thì ông Turnbull cũng khi đó cũng hơi giật mình và phải hỏi lại để ông Obama xác nhận đó là một cái lời mời. Và quả nhiên thì ông Tổng thống Obama cũng đã xác nhận cái đó. Và đây, cái chuyến công du vào dịp đầu năm này cũng là cái dịp để hai nhà lãnh đạo có thể cùng thảo luận về những cái vấn đề cả hai quốc gia Hoa Kỳ và Úc đều quan tâm. Và chúng ta cũng biết rằng là trong năm 2016 này cũng có hai cái cuộc bầu cử, một ở Hoa Kỳ và một ở Úc. Đối với ở Hoa Kỳ thì Tổng thống Obama thì không còn phải làm gì cả bởi vì ông là những cái tháng cuối cùng của cái nhiệm kỳ thứ nhì của mình và sẽ không tái cử được. Tuy nhiên đây là một cái năm mà đầy những cái thử thách cũng như là đầy những cái nỗ lực của ông Turnbull để tranh thủ cái sự ủng hộ của dân Úc về cái chức vụ thủ tướng của mình.
Đề tài chính mà hai người đã hội thảo, ông Obama và ông Turnbull hội thảo tại Washington là về chuyện gì thưa anh?
Thật ra có thể cũng nhắc lại một chút xíu về cái đoạn đường công du của ông Turnbull. Thì trước khi ông đến Washington, ông cũng đã có ghé lại Iraq và Afghanistan để thăm viếng các cái binh sĩ Úc đang công tác tại đó. Tại Iraq thì ông cũng đã gặp gỡ và nói chuyện với các nhà lãnh đạo của nước này về vấn đề huấn luyện cũng như là các vấn đề an ninh của ở trong vùng liên quan đến cái phong trào gọi là tự nhận là quốc gia Hồi giáo chẳng hạn. Thì ông cũng khẳng định cái vai trò của Úc trong cái việc hỗ trợ về mặt huấn luyện, về mặt không kích những cái địa điểm của IS ở trong cái vùng này, chứ không có cam kết về cái việc mà đưa bộ binh của Úc sang Iraq cũng như là sang Afghanistan hoặc là Syria để trực tiếp chiến đấu. Và điều này cũng đã được Tổng trưởng Quốc phòng bà Mary Payne trước đó đã cũng xác định như vậy. Và cũng trong cái cuộc hội kiến với Tổng thống Obama ở phòng bầu dục của Tòa Bạch Cung, ông cũng xác định được cái điều này, mặc dù là ông Tổng thống Obama cũng rất là ca ngợi và rất là hoan hô cái sự đóng góp của Úc trong cái lĩnh vực quân sự, tức là Úc là cái quốc gia có cái số quân đội cũng như là có cái số phương tiện chiến cụ thứ nhì ở trong cái liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đang tham chiến ở vùng Trung Đông.
Theo tường thuật của báo chí thì ông Turnbull trong dịp này đã nêu ra trường hợp lấy lại thành phố Ramadi ở Iraq. Thì ông ta hết lời ca ngợi rằng cái đó chủ yếu là nhờ vào công của quân đội Iraq, sự lãnh đạo của Iraq, mà liên quân, liên minh chỉ là giúp hỗ trợ về mặt hỏa lực. Thì mình có thể nói rằng đó là một trong những mục tiêu trong chuyến đi kỳ này của ông Turnbull, có nghĩa là khẳng định rằng Úc sẵn sàng ủng hộ liên quân, sẵn sàng ủng hộ các đồng minh trong việc chống lại ISIL, nhưng mà sẽ không bao giờ gửi lính qua đó.
Ông Turnbull đã rất là rõ ràng và rất là dứt khoát tuyên bố cái điều này. Ông tuyên bố một cái câu nguyên văn bằng tiếng Anh là the right boots on the right soil, tức là phải có cái lực lượng bộ binh đổ bộ hay là trực tiếp chiến đấu trên cái vùng lãnh thổ nào đó mà phải đúng cơ, chứ không phải là bất cứ một cái người lính hoặc là một cái lực lượng ngoại quốc nào có thể đổ bộ vào một cái đất nước khác để nhân danh cái nước đó hoặc mà chống lại một cái kẻ đối nghịch vân vân. Thì chính cái trận chiến Ramadi là một cái biểu tượng hay là một cái khuôn thước hay là một cái khuôn mẫu để cho chứng tỏ là cái hiệu quả của cái việc huấn luyện của các cái lực lượng quân sự đồng minh để cho chính quân đội Iraq tự mình thực hiện những cái chiến dịch phản công và tái chiếm lại được cái thành phố này. Ông coi đây như là một cái khởi điểm hay là một cái sự xoay chuyển tình hình quân sự trong cái cuộc đối đầu giữa hai bên, một bên là cái quân đội hay là cái lực lượng võ trang của chính phủ và một bên kia là của phong trào nhà nước Hồi giáo, và ông nghĩ rằng đây sẽ là một cái mô thức đúng hơn là một cái chuyện mà đưa bộ binh ngoại quốc hay là trong trường hợp là Úc chẳng hạn để đến tham chiến ở cái nước đó. Ông cũng nghĩ rằng là đối với cái người địa phương thì cái sự hiện diện của các người lính ngoại quốc ở trên lãnh thổ họ dù có mang cái ý nghĩa nào đi chăng nữa cũng có thể nó sẽ gây một cái phản ứng ngược lại, một cái kết quả ngược lại.
Được biết thưa anh, trên đường trở về Úc, ông Turnbull có ghé qua Hawaii và có gặp tư lệnh của hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đóng tại đó. Có lẽ chắc trong cái hội đàm đó hai người cũng có bàn gì đến cái tình hình ở Biển Đông anh hả?
Dĩ nhiên nếu mà không có cái tình hình ở Biển Đông thì có lẽ là ông Turnbull đã không ghé Hawaii và không có một cái buổi gặp mặt trực tiếp với lại tư lệnh hải quân của Hoa Kỳ ở trong vùng này. Chúng ta đều biết là tình hình Biển Đông và nó là một cái sự quan ngại rất là lớn giữa các cái quốc gia có quyền lợi hàng hải, có quyền lợi kinh tế trên cái vùng biển này. 5.000 tỷ đô la một năm trị giá hàng hóa và các sản phẩm khác, trong đó có cái nguồn năng lượng chuyển đến các cái quốc gia Bắc Á, thì không phải chỉ là tuyên bố chủ quyền hoặc là thành lập cái vùng nhận dạng phòng không hoặc là cái vùng giới hạn lưu thông về trên biển vân vân, vì nó liên quan đến rất là nhiều cái quyền lợi mà ngay trong đó có quyền lợi của Hoa Kỳ, nơi mà Hoa Kỳ vẫn coi nó là một cái quyền lợi cốt lõi hoặc là cái lợi ích quốc gia của mình trong cái chiến dịch xoay trục của Washington sang Á Châu. Hai nước Hoa Kỳ và Úc đều quan ngại về cái việc quân sự hóa các cái hòn đảo hoặc là bãi đá mà do Trung Quốc đã chiếm đóng và đang có những cái nỗ lực không cần phải che giấu để biến nó thành những cái căn cứ quân sự.
Quý vị đang nghe tạp chí nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa anh, thứ ba tới đây là ngày Quốc khánh Úc 26 tháng 1. Không biết là anh chuẩn bị ăn mừng ngày Quốc khánh như thế nào, thưa anh Lưu Dân?
Thường thường thì tháng 1 ở nước Úc, tức là cái vùng Nam Bán Cầu của chúng ta, nó là vào mùa hè và nó chính điểm của mùa hè lên, cho nên thời tiết nó có thể là sẽ rất là nóng. Hầu hết dân Úc đều tổ chức những cái buổi liên hoan cái ngày Quốc khánh này bằng một trong hai cách phổ biến nhất, là một họ đi ra biển nằm họ phơi, hai là họ nổi lửa barbecue ở phía sau sân nhà để mà nướng thịt và uống bia. Thì
anh cũng vậy hả?
Có lẽ là mà mấy mươi năm sống ở Úc này thì có phần nào mình cũng có thể là bị nghĩa là ảnh hưởng bởi một cái tập quán khá phổ thông này, nhưng mà tùy mỗi người riêng ở những cái địa phương nơi cái vùng tôi sinh sống đó, thì họ có tổ chức những cái buổi liên hoan, những cái buổi ca nhạc ngoài trời, những cái cuộc đi thuyền không có phải tốn tiền, những cái trò chơi của trẻ con vân vân. Thì có những cái năm về trước thì chúng tôi cũng cùng gia đình thường thường tham gia những cái chuyện này với nhiều cái gia đình người Úc khác hoặc là nhiều cái gia đình thuộc các cộng đồng di dân khác, và đó là một cái dịp rất là vui vẻ cho mọi người biết nhau, bà con làng xóm láng giềng cũng như là có thể kết thân với nhiều người bạn khác. Bây giờ thì có lẽ là có tuổi rồi thưa anh Quốc Vinh, thành ra cái chuyện mà có lẽ là ăn thịt nướng và uống bia ở nhà thì nó thuận tiện hơn.
Nhưng mà anh có thể tiết lộ là anh sẽ nướng thịt gì không? Tại vì cái barbecue trong ngày Quốc khánh nó là một cái nét văn hóa của người Úc. Chúng ta bây giờ là người Úc rồi thì đa phần cũng sẽ tham gia tập tục này. Nhưng mà đa số người Việt không ăn được thịt cừu.
Đúng rồi. Thì thật ra thì barbecue của nhiều cái gia đình người Việt nó có tính cách Việt nhiều hơn là Úc. Bởi vì chúng ta cũng có thể biết là người Úc thì thích ăn thịt cừu, hoặc là thậm chí cũng có nhiều người thích ăn thịt kangaroo nữa. Và họ chỉ quăng một cái miếng thịt hoặc là một cái con tôm ở trên cái lò nướng và cứ thế mà ăn. Rồi nhiều lắm là có thể là có thêm một tí sauce gì đó. Riêng với lại người Việt thì có lẽ là chúng ta còn quyến luyến và còn rất là mặn mà với nước mắm, với những cái món gia vị khác của truyền thống của người Việt. Cho nên thịt bò chúng ta cũng ướp cách khác, hoặc là những cái con tôm, những cái xiên đầu biển là chẳng hạn, thì ít nhiều đều mang cái hương vị của Việt Nam, nếu mà không nói là
Đúng rồi.
cả các cái món salad hoặc là rau cải cũng là Việt Nam luôn.
Đúng
Cho
rồi.
nên đó là một cái sự pha trộn văn hóa mà tôi nghĩ là rất là lý thú.
Quốc Vinh cũng có thể chia sẻ cùng quý vị là chúng ta thật sự ra là người Úc cho nên là ít nhiều cũng phải ăn thịt cừu, mà thịt cừu thì vô cùng ngon. Tôi rất là thích thịt cừu. Thì xin chia sẻ với quý vị, nếu quý vị ướp với sả và nước mắm vô tí thì nó sẽ đánh bớt rất nhiều cái mùi mỡ của cừu. Thành ra quý vị vẫn có thể ăn, vẫn có thể thưởng thức được cái vị của thịt cừu như thường. Thưa anh, tôi và anh thì đến Úc cũng đã khá lâu rồi, nhưng mà có một đợt những người Việt đến sau này. Nhân đây có lẽ chắc nhờ anh Lưu Dân giải thích dùm chút xíu cái nguồn gốc của cái ngày 26 tháng 1 là như thế nào.
Thực ra đó là một cái ngày mà người ta có thể ghi nhận như là một cái ngày của nước Úc, thì đúng hơn là một cái ngày quốc khánh, bởi vì cái ngày này nó đánh dấu cái sự đặt chân đầu tiên của người da trắng từ Âu Châu đến cái nước này. Chúng ta nhớ lại là ngày 26 tháng 1 năm 1788, tức là cách đây hơn 200 năm, là 210 mấy 20 năm gì đó, thì đại tá Arthur Phillips đã dẫn cái đoàn thuyền gồm 11 chiếc từ Anh quốc sang nước Úc. Thì cái đoàn thuyền 11 chiếc này thì thường thường người ta được biết dưới cái tên là The First Fleet. The First Fleet này thì những cái người đi trên đó gọi là The First Fleeters, thì đa số lại là những cái người mà người ta nói là tội phạm, bị lưu đày, những cái convicts. Thì khi đại tá Phillips vào cái vịnh gọi là vịnh Botany Bay, bây giờ là chúng ta biết là nó là cái vùng của phi trường Sydney đó, thì vào một tuần trước cái ngày 26 tháng 1 năm 1788 đó, thì trong cái thời gian đó lại ở đó nó nổi lên một cái cơn bão khiến cho cái đội thuyền của đại tá Philip không có ra khỏi cái cảng được, và ông ấy đóng ở đó luôn cho đến ngày 26. Thì một cái chi tiết lịch sử rất là ngẫu nhiên, rất là tình cờ, là khi đó cũng có hai cái chiếc thuyền của Pháp do bá tước La Pérouse đi vào cái cảng Botany này, nhưng mà vào cũng không được là vì bị bão, trong khi đoàn thuyền của Philip, ông đại tá Philip toan đi ra và đoàn thuyền của bá tước La Pérouse đang tiến vào, thì hai bên đều không thực hiện được cái điều đó, và vì vậy ông đại tá Philip đã cấm cái cờ, tức là cái cờ Union Jack, tức là cái cờ của Hoàng triều Anh quốc lúc đó, và tuyên bố đây là cái phần đất của Hoàng triều Anh quốc và tôi đặt tên là New South Wales. Và để cái ngày này, thật ra thì chúng ta đã biết qua lịch sử rồi, thì cái phần đất gọi là New South Wales đó nó bao gồm rất là một cái phía phần lớn của miền đông bộ nước Úc và cả cái miền nam nước Úc nữa, và trải dài đến cái hòn đảo Tasmania bây giờ, tức là nó chiếm hơn một cái nửa cái phần diện tích của nước Úc như chúng ta biết ngày nay. Tuy nhiên sau đó thì trải qua cái thời gian hơn 200 năm, và đặc biệt là cho đến năm 1901, thì khi mà cái chính thể liên bang của Úc được ra đời và phân chia thành nhiều tiểu bang đó, thì cái vùng lãnh thổ gọi là New South Wales này nó bị phân nhỏ ra thêm, và từ đó chúng ta có tiểu bang Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, vân vân, và cái phần còn lại phía bên bờ phía tây nó là bên Tây Úc. Giả sử rằng nếu mà không có cái cơn bão của cái ngày 26 tháng 1 năm 1788 đó, thì có thể là nước Úc bây giờ nó không phải là như chúng ta biết, mà có thể là một cái quần đảo, một cái hòn đảo có thể mà nói bằng tiếng Pháp hoặc là nói bằng tiếng Anh, nếu mà đoàn thuyền của Pháp vào kịp cái lúc đó, và có thể là nó xảy ra chiến tranh để giành đất chăng, hoặc là nó có thể trở thành một cái đất nước đa ngôn ngữ Anh Pháp chăng, hoặc là nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta chưa biết. Tuy nhiên lịch sử cũng đã trải qua hơn 200 năm rồi, và bây giờ chúng ta có một cái đất nước Úc như ngày nay. Nước Úc như ngày nay thật ra nó vẫn còn nhiều cái vấn đề, đặc biệt là cái vấn đề quyền chiếm ngụ, quyền đất đai của người thổ dân vân vân. Thì tất cả những cái điều đó, như các bạn vừa mới đến Úc định cư trong cái thời gian gần đây, có thể sẽ phải, nếu mà quan tâm đến cái vấn đề lịch sử về chính trị của nước Úc, thì cũng cần tìm hiểu thêm một chút xíu, vì nó có nhiều cái chi tiết rất là thú vị.
Và Quốc Vinh cũng xin tiết lộ phần mộ của đại tá Arthur Phillip là ngay tại Parramatta.
À đúng rồi.
Là nơi đây đang trở thành là một cái thành phố, một cái trung tâm tài chính thứ nhì của thành phố Sydney. Và lâu nay thì Quốc Vinh cũng có hơi thắc mắc, không hiểu tại sao lại là New South Wales. Thực sự ra thì ở bên Anh, thưa quý vị, nó có một cái nước, một cái xứ thì đúng hơn, gọi là xứ Wales, nằm ở phía nam của nước Anh. Và nếu như Úc, Úc thì là nam bán cầu. Cho nên là có lẽ là ông đại tá Arthur Phillip này là quê ở xứ Wales chăng? Cho nên là sang đây thôi mà đặt là New South Wales.
Vâng, thì rõ ràng là cái đoàn First Fleet nó có cái xuất xứ từ từ xứ Wales. Và cũng có thể, cái chi tiết này thì tôi không có được chắc chắn lắm. Nhưng có thể thì cả thuyền trưởng Arthur Phillip cũng xuất xứ từ đó. Cho nên ông nhận cái sứ mệnh của Hoàng Triều Anh Quốc đến khai phá những cái vùng đất mới. Và do đó, với một cái may mắn hết sức là tình cờ, ông đã vào cái Port Botany Bay. Đáng lẽ là ông còn có dự định đi lên một chút xíu để lên Port Jackson, tức là hải cảng Sydney bây giờ. Nhưng mà vì cái cơn bão đó nên ông đã cắm cái cờ gọi là cái cờ Union Jack, cái cờ hoa chéo đó để tuyên bố đây là cái vùng lãnh thổ của Vương quốc Anh và tôi đặt tên nó là New South Wales.
Và cũng chính ông đại tá này, thưa quý vị, là đã khai phá cái tiểu bang New South Wales, mở đường đi về phía Tây, tức là miền Tây của Sydney bây giờ đó. Và cái nơi đầu tiên mà ông đặt chân đến là Parramatta, thưa quý vị. Và ngay tại đó thì lịch sử ghi lại là đã xảy ra những cái trận chiến rất là ác liệt với người thổ dân, với lại binh lính Anh vào cái thời đó. Mà một trong những người mà được xem là anh hùng của thổ dân vào cái thời đó là Hemingway. Hemingway bây giờ nó trở thành một cái tên của một cái suburb ở miền Tây của Sydney, thưa quý vị. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất là nhiều ạ.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và cũng mong rằng là Quốc Vinh cùng quý khán giả khác có thể thưởng thức một cái buổi thịt trù nướng mà ướp sả pha nước mắm.
Yes, have a barbie, mate.